Đúng không? Tâm mình là nguồn suối phát sinh điều ác, thân mình là nơi tích tụ của tội lỗi. Tại vì tâm nghĩ thì thân làm, thân nghĩ ác thì tâm nghĩ ác, thân làm ác, miệng nói ác. Cho nên tâm là nguồn suối phát sinh, thân là nơi tích tụ tội lỗi. Thế nào gọi là tội? Thế nào gọi là lỗi? Chúng ta tạo là tội, phải không? Cho nên ta kêu tạo tội. Tội là quả mà tạo là nhân. Cho nên ngay cái đó là chúng ta nhân quả nó đã đi liền với nhau rồi. Tội khổ. Tội là cái nhân chúng ta làm, khổ là cái quả chúng ta hưởng, kêu là tội khổ. Quý vị đọc trong kinh quý vị thấy hai chữ đó liền với nhau rồi. Tội khổ. Tội là nhân, khổ là quả. Cho nên hàng ngày đó Phật mới dạy mình luyện tâm. Bây giờ muốn luyện thì cái tâm mình nó quá trời quá đất. Sống cho tới bây giờ là cái tâm mình nó quá chừng luôn. Cho nên Phật dạy đủ kiểu hết. Ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, đủ kiểu. Ai ngồi không được Phật dạy đi thiền. Rồi bên cạnh đó Phật sợ là đi với ngồi không không đủ, Phật dạy ăn thiền. Ăn cũng phải có thiền, uống cũng phải có thiền. Thiền là gì? Tỉnh giác, biết rõ ràng. Nói thiền, tỉnh giác trong khi mình nói. Nói đừng gây đau khổ cho ai. Mỗi việc làm của mình phải cẩn thận. Nhiều khi mình nói mình làm Phật sự chứ làm hỏi ra ma sự. Cho nên tâm là nguồn suối phát sinh điều ác, thân là nơi tích tụ của tội lỗi. Quán chiếu được như vậy, tiệm ly sanh tử. Trời, cái câu hay vô cùng. Tiệm là từ từ, ly là lìa, lìa cái sự sống chết. Mình an vui là mình sống, buồn bực là chết. Cho có một lần nọ, có một người đã tới hỏi Phật. Nói bạch Đức Thế Tôn, bây giờ Đức Thế Tôn làm sao mà Đức Thế Tôn giúp cho con trả lời Thế Tôn thường hay không thường? Thế Tôn là thường hay Thế Tôn không thường? Thế giới này là thường hay là thế giới vô thường? Thế giới này từ đâu có, ai tạo, sau khi hoại diệt nó đi về đâu? Hỏi đúng thứ hết. Thì thay vì trả lời câu đó, Phật mới nói như vậy. Phật nói tôi nói ví dụ bây giờ thầy đang ngồi đây, tự nhiên ở đâu có một mũi tên nó bắn, mũi tên độc bay tới nó bắn vô người thầy. Rồi bạn bè mới nói để tôi chở huynh đi bác sĩ, đi nhà thương. Thì thầy mới nói không, tôi không có muốn đi bây giờ. Bây giờ tôi muốn tìm hiểu coi ai bắn tôi, người nào bắn tôi, mà thù ghét gì với tôi, người này là nam hay nữ, độc này làm ở đâu, làm bằng cái chất gì. Thì Đức Phật mới nói rằng thầy nghĩ rằng thầy có đủ thời gian để tìm hiểu tất cả những chi tiết đó hay không, hay là thầy sẽ chết trước khi đó. Thì thầy nói dạ con sẽ chết trước. Đức Phật nói cũng như thế. Cái quan trọng là chúng ta phải ứng dụng cho thật cái giáo pháp chúng ta đang học và tu. Còn cái chuyện hí luận, tìm những cái information như vậy, những cái chi tiết đó, nó không cần thiết. Cho nên trong giáo pháp của Phật, chúng ta có nói nghìn muôn bài pháp, diễn đạt đủ thứ tư tưởng, nhưng mà rốt cuộc không ngoài cái chuyện tu hành. Ứng dụng cái mình học, cái đó mới quan trọng. Vì khi chúng ta có tu thì chúng ta mới diệt được ba cái độc gì? Tham, sân, si. Mà Đức Phật còn nói rõ, rất rõ là tham, sân, si là tam độc. Mà độc nghĩa là độc, cực độc, chứ không phải thường. Nhưng mà ai cũng nói hết. Cái chữ tham, sân, si đó hình như giờ nó thường quá trời quá đất đối với mình rồi. Nói cái gì xa hơn chứ còn gì đâu mà ngồi đó nói tham sân si tối ngày. Nhưng mà đó, nãy giờ chỉ trích tôi nói vậy là sân rồi đó. Thấy không? Cái này tại sao mà có cái chữ tham sân si mà nói hoài vậy? Bực bội quá, tôi để cả tiếng đồng hồ tới đây tôi nghe cái gì nó hơn nữa chứ. Tôi đâu có muốn nghe cái tham sân si mà ngồi đó dưới bực là bị gì? Bị sân rồi. Thấy rõ không? Thành thử ra mình cứ vậy đó, cái vòng 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 vòng. Cho nên cái chính yếu của giáo pháp là phải làm sao thấm được cái đó, rồi tu được cái đó. Còn nếu không thì mình sẽ là những cái người đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Học rất nhiều, ngâm cứu rất nhiều mà hình như không nắm được cái then chốt. Có thể mình nghe rất nhiều bài giảng, không có thầy nào ở trên băng dĩa mà mình chưa từng nghe. Thầy nào mà cũng nghe hết. Phật pháp nhiệm màu mình mà bao nhiêu kỳ là mình coi đủ. Ánh sáng Phật pháp bao nhiêu kỳ mình coi đủ. Các bạn không thiếu, nói tới đâu mình sẽ nói tới đó. Nhưng mà cẩn thận, có đôi khi xong rồi không nắm được cái then chốt của cái chuyện cần thiết của người đệ tử Phật là phải làm gì. Quý vị có thấy điều mà nói? Cho nên mình nắm được cái đó là mình an nhàn tự tại, hoàn cảnh nào mình cũng sống được. Giống như là trong một cái bài kệ ca ngợi cái bình tịnh thủy của Đức Quan Âm, nước này vuông hay tròn là tùy theo bình chứa đựng, mùa xuân loãng mùa đông đặc cứng, gặp sông trôi gặp núi lại dừng. Trời ta ca ngợi cái nước của Đức Quan Âm tuyệt vời. Ở trên đầu của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc, dịch là dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc, dưới đầu cầm dương liễu của Bồ Tát sẽ thành cam lộ thanh lương. Cũng cái chữ để ca ngợi cái nước thôi mà nói vậy đó. Nước này vuông hay tròn là tùy theo đựng bình chứa đựng, đúng không? Mình đổ nước vô bình tròn thì cái dáng nước nó ra tròn, mà đổ vuông thì ra vuông. Nước này vuông hay tròn là tùy theo bình chứa đựng. Gặp xuân thì loãng, gặp đông thì đặc. Nhưng mà dù đặc hay loãng thì nó cũng là nước. Gặp sông thì nó đi, mà gặp núi thì lại dừng. Ta kêu là khảm lưu cấn chỉ. Tiếng Hán gọi là khảm lưu cấn chỉ. Bởi vì cái bát quái đó, cái tám quẻ của kinh dịch đó, càng khảm cấn chấn tốn ly không đòi đó, thì khảm là tượng trưng cho nước, mà cấn là tượng trưng cho núi. Gặp nước thì nó đi theo, nó luôn luôn, mà gặp núi thì nó dừng lại. Ý muốn nói cái gì được không? Ý muốn nói là mình phải luyện tâm mình làm sao mà nó uyển chuyển được như vậy. Hoàn cảnh nào mình sống cũng được. Gặp xuân thì loãng, gặp đông thì đặc. Nhưng mà không đau khổ, tôi vẫn là nước. Chẳng qua là thể bây giờ nó đặc hay loãng mà thôi. Chờ bữa hôm có một anh Phật tử, ảnh làm cái nghề bán bánh. Ảnh lên nói chuyện thì ông Hoàng cũng bắt trước Phật mà. Mình ứng, mình tùy theo cái đương sự đó, người ta làm nghề gì mình nói theo nghề đó. Ông Hoàng mới nói cái chuyện quan trọng là cái chuyện anh biết pha bột, còn cái chuyện anh bán nó thành hình vuông, hình tròn, hình cong, hình queo gì đó, hình tướng bên ngoài. Ở đây mình bị lừa hoài gì đâu, cũng cái bánh donut, cũng nhiều bột, nhiều chocolate đó. Vợ làm cái vòng tròn cái giá khác, mà bánh đặt cái giá khác, bớt quá đặt tên khác, nó thêm chút dài cái cục đường trắng trắng ở trên dễ thôi. Cái quan trọng là cái bột, còn cái hình dáng đâu có ăn thua. Cũng như vậy, mình phải giữ làm sao mà cái tâm mình nó nắm được cái then chốt của Phật dạy mình, là mình sống trong đời mình sống cho an nhiên tự tại, rồi mai mốt mà có ra đi á cũng không có gì bận lòng lo lắng khổ đau nữa. Người ta gọi là gì? Người ta gọi là khứ lai tự tại. Khứ là đi, lai là đến. Cái quan trọng là anh biết sống trong thời gian anh ở. Anh ở mà vui thì anh đi hay anh ở hay anh về không có gì quan trọng. Còn mình mà không hiểu thì Phật bảo mình là sanh tử bì lao, sống chết khổ sở. Còn mình hiểu được cái tự nhiên chữ sanh tử bì lao nó trở thành ra khứ lai tự tại. Bây giờ các vị tổ ta còn dịch câu tiếng Việt đó là đi đến đi thông dông, đến đi cho thông dông. Cho nên Đức Phật mới nói đừng có quan trọng cái chuyện mà thầy tìm kiếm thế giới này chừng nào hết, ai tạo thế giới này nó có quan trọng đâu. Cái quan trọng là thầy có thể giải quyết được cái chuyện sân si phiền não nó nằm ấp lẫm trong người của thầy. Còn những cái kia là hí luận. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình tìm coi Phật nói cái kinh này ở đâu. Thật ra biết cũng tốt, nhưng mà cái chính yếu mình đọc một bài kinh là mình nắm cái gì? Cái ý của bài kinh, chứ không phải là Phật nói ở đâu, ngày nào, giờ nào. Cái ông đó ông tên Ấn Độ, nó dài thòn, dài thuộc thì mình cũng ráng nhớ ví dụ vậy. Nhớ là tốt, nhớ, không mà không bác, nhớ là tốt. Còn không nhớ là nắm cái gì? Nắm cái ý của bài kinh. Mà học kinh là mình không vậy. Chứ còn mà ngồi mà ráng mà nhớ mấy cái kia để mà mình đi đó là nó mệt lắm. Mà nhiều khi mình nhắm cái đó cái là quên cái ý chính. Quên cái ý chính là mình phải làm cái gì, nói cái gì. Cho nên cái chuyện lý luận nó không có đưa đến kết quả tốt. Mà đôi khi còn cái gì biết không? Lý luận xong rồi trách móc. Vì vậy cho nên mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cách hố kia càng rộng. Chính vì vậy mà có ngày không nói với nhau, tại nó xa lắm. Nhiều khi người ta hát cái câu là anh ở đầu sông, em ở cuối sông, uống chung dòng nước dàm cỏ đông. Nhưng mà người trên lầu, người dưới cầu thang, nó tám lớp thang mà nó xa dữ dội, không tới gần được. Cho nên là Đức Phật nói cái quan, cái giáo pháp của Phật mình học là để mình dứt cái khổ. Mà rốt cuộc mình học xong cái đó, mình đem đi mình lý luận, mình làm này làm kia, thôi mình chuốc khổ. Thay vì tu để mà làm gì? Để mà hết khổ. Mà ai ngờ mình tu hồi mình làm gì? Chuốc khổ. Cho mình đi tới chùa công quả là gì? Ngoài cái chuyện vô bếp hay là quét nhà, quét sân, công quả, phải không? Mình công xương ra mình làm cho hết cái bổn phận của mình. Nhưng mà làm xong hồi mình đem về một khối, nó không có quả. Mà bây giờ nó không phải là quả nho, nó không phải là quả, mà nó quả lựu. Quả lựu, lựu đạn. Bây giờ ai mà rớt vô nổ à. Nói như vậy đó không có nghĩa là trách, không phải đâu. Mà Pháp Hòa nói bằng cả cái tấm lòng là gì? Pháp Hòa nhắc, vì Pháp Hòa biết cái đó, đó con người mình ai cũng bị, ông thầy tu cũng còn vướng, chứ đừng nói là thí dụ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa muốn tụng thầy kinh cho nó trôi chảy, nó ngon lành, tụng cho hay, mà lỡ bữa đó cái microphone nó trục trặc, cái người thỉnh mỏ thỉnh buồn ngủ lò lát nhanh lát chậm, cái bắt đầu này nó khởi, mình nói không lẽ giờ tôi giật cái bỏ lại chứ. Thì nói ví dụ vậy đó. Thấy không? Cho nên ai cũng còn, không có ai hết đâu. Nhưng mà cái quan trọng mình tu để làm gì không? Thấy nó. Đấy, nó khởi nha. Nó khởi nha. Điểm mặt nó, cái bắt đầu nó xấu hổ, nó làm. Mà Pháp Hòa xin thưa quý đại chúng là hằng ngày Pháp Hòa như vậy. Nhiều khi như mới giờ đây Pháp Hòa mới kể cho quý vị bên kia nghe cái chuyện mà Pháp Hòa đi phi trường vậy đó. Đi phi trường mà Pháp Hòa quên đồ, có phải trở về lấy đó. Cái Pháp Hòa ngồi ở đây Pháp Hòa khấn, trời ơi giá cho nó trễ máy bay. Nhưng mà bình thường á, mà Pháp Hòa tới đúng giờ mà máy bay mà trễ là Pháp Hòa khó chịu lắm, là bởi vì Pháp Hòa đã hẹn bên kia giờ giấc nó rõ ràng hết rồi. Mình tới trễ là phiền người ta. Mà hôm nay vì mình muốn cầu cho máy bay nó trễ. Khi mà nó khởi xong chẳng vào mới nói, ấy thấy chưa, còn ích kỷ nhá, không có sợ. Pháp Hòa tu vậy đó.
Hàng ngày mỗi cái gì nó khởi lên là Pháp Hòa thấy nó, và Pháp Hòa nói với nó. Tham sân si nó hiện lên mình biết. Có nhiều khi ai mà không ham ngủ, mà nhất là cái buổi sáng mà 4-5 giờ là giờ nó ngủ, cho ăn không bằng, mình gọi là ngủ ngon hơn ăn mà. Mà đồng hồ mà sợ lắm, mà sợ nghĩa là mình để kế bên rồi mình cúp xuống á, đồng hồ nó cúp, để xa lắm nha. Để khi nó reo á, cái mình phải bước xuống giường, rồi mình tới mình tắt, mà tới bước xuống mà tắt là mắt mình nó tỉnh rồi. Vậy mà nhìn ra đồng hồ, trời mới có 5:40 rồi hả? Vậy là còn được 20 phút, leo lên nướng. Leo lên nướng mà trong khi nằm như vậy, cái tự nhiên nó trời đất ơi, nằm cái kiểu này là một lát là đi luôn, bị mấy lần rồi. À, mà mình biểu đệ tử mà thức mà mình ngồi nằm đây là nó kỳ cục dữ. Cái là tự ngồi vậy. Pháp Hòa chia sẻ với quý vị như vậy là để gì không? Đó là cái cách tu Pháp Hòa mỗi ngày đó. Tức là mình tự mình nhận ra những cái gì nó đang sinh khởi trong cái tâm thức của mình, và mình độ nó. Cho nên Phật kêu là độ chúng sanh. Độ chúng sanh không phải là đi tới đâu gặp ai cũng này là lại đây tôi thuyết pháp cho nghe. Tôi mới học cái này hay lắm, cái đó cũng được, nhưng mà chưa có nhạo thuyết. Nhiều khi mình độ người ta chưa được mấy câu, cái người ta sân si lên, người ta độ lại mình. Và độ chúng sanh đây là mỗi một cái tâm niệm gì không lành mạnh, không dễ thương ở trong tâm mình đã khởi lên mình độ nó. Độ có nghĩa là gì? Từ bên bờ này giúp cho nó qua bờ kia là độ.